Lục lục tổ dạy, trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức. Nếu tìm công đức pháp thân, chỉ y nơi đây mà tạo là chân công đức. Có nghĩa là mình muốn mà được cái công đức pháp thân thành tựu á, là trong tâm mình phải khiêm hạ. Mà trong tâm mình khiêm hạ là mình phải học gì? Tức là phải học về giới. Thọ giới mà không học giới là người này kiêu mạn, là cái chắc luôn đó. Là nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, thường hành khắp kỉnh, tâm thường khinh người, ngô ngã không có dứt, tức là không công. Có nghĩa là mình tự cao nè, tự đại nè, mình nói thôi không có cần học giới, không cần cần thính pháp gì hết đó, chỉ tu là được, thì cái người này cũng chưa có được đó. Rồi pháp sư Cô Sơn dạy, nhất vị trí lớn lời lớn, khinh mạng lời Phật, sao lãng lược bỏ tỳ ni, có nghĩa là khinh mạng bỏ cái giới lực đó. Chê học giới là tiểu thừa, phỉ bán hành trì là vụng vặt. Có nghĩa là mình không chịu học giới lực, rồi mình thấy có người nào mà giữ giới lực, học giới lực á, mình nói đây là tiểu thừa, rồi mình nói cái đây là hành trì vụng vặt lắm, cần gì hành trì. Thì đây là cái tâm kiêu mạn, cái tâm chấp ngã mình nói vậy mình thấy đó. Chấp định ngã mạn, thấy thiện chẳng theo thì khó mà cứu vậy. Có nghĩa là đây là thiện pháp. Chẳng hạn như quý thầy mà giữ giới lực á, thì cái tâm quý thầy thu thúc sáu căn có chánh niệm rồi á, thì tự nhiên quý thầy thích làm thiện hay thích làm ác hả? Toàn thích làm thiện thôi, phải không? Không có khởi niệm ác nữa. Rồi cái mà mình kiêu mạn là mình không học giới, mình không giữ giới nữa, thì sao? Mà thiện pháp không làm nữa thì Ngài nói cái người này không bao giờ cứu. Mà trong lực hay là Đức Phật có nói là cái hạt giống của người này bị cháy rồi, không bao giờ gieo trồng được nữa. Tức là dầu cho mình nói hay cách mấy họ cũng thâm nhập được, mà họ không có tu tập được nữa. Thì Phật nói giống như là nhất xiển đời, tức là không có thiện căn, đánh mất đi cái tánh Phật đó. Từng chẳng nghe Ngài Cu Ma La Thập ban đầu học giáo pháp tiểu thừa, đảnh lễ Ngài Bàn Đầu Đạt Đa, đây là kính trên. Có nghĩa là nói là Ngài Cu Ma La Thập á, sở dĩ Ngài giỏi là ban đầu Ngài học pháp gì? Tức là học pháp tiểu thừa đó. Rồi Ngài Bàn Đầu Đạt Đa học muộn đại thừa, lại lễ Ngài Cu Ma La Thập, đây là tôn bậc hiền. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là sau khi mà Ngài Cu Ma La Thập là ban đầu chưa biết Phật pháp thì học với Bàn Đầu Đạt Đa về cái pháp tiểu thừa. Rồi sau khi Ngài Cu Ma La Thập học một pháp đại thừa thông suốt rồi á, thì ông thầy lại đảnh lễ đệ tử học nữa. Quý thầy thấy người xưa hay cái điểm đó đó. Đó. Có thể thấy trên từ chư Phật, dưới các bậc tổ sư, chưa có người nào chẳng học mà thành. Ở đây Ngài nói khẳng định rất là rõ luôn. Ngài nói chưa từng bao giờ thấy cái người nào mà sau khi mà được là thành Phật, thành Tổ, thành Bồ Tát, A-la-hán rồi đó, thì chưa có thấy người nào mà chẳng học mà thành tựu được. Đó. Sa di thuộc lên giới phẩm há có thể chẳng học ư? Nếu lấy cái thấy biết nhỏ hẹp được ít cho là đủ, dưới chẳng kính trên, trên chẳng tôn hiền, muốn bằng bậc tiên chiết thì không có chỗ này. Tức là không có, Ngài nói là chỉ là mộng tưởng thôi. Không học mà thành cái chuyện nó không có, phải không? Không tu mà được định thì cũng có. Cho nên cuối cùng rồi giới định tệ mới thành tựu. Mà trước tiên là gì? Là kính trên, nhường dưới, tôn những bậc hiền thì cái pháp này mới thành tựu được. Đó. Rồi tiếp. Nhân đây mà Tổ Quan Thế rút trong kinh Sa Di Thập Giới lược giải vài lời dạy người mới học, biết phương trời mà họ hướng tới. Người hảo tâm xuất gia quyết chí quân làm, thận trọng đừng để trái phạm. Như vậy gần thì làm thềm thang cho giới tỳ kheo, xa thì làm gốc rễ cho giới Bồ Tát. Thì đây Ngài nói nè, ở trong lực có nói là sao gọi là biết phương trời mà họ hướng tới, tức là sao mình biết phương trời mà mình hướng tới được. Thì trong đại luận có nói là trong tam ác đạo thiêu đốt, hoặc làm lừa làm ngựa chịu khổ rất là nặng, rồi làm ngạ quỷ nữa, mà cũng chưa phải là khổ. Mà ở đây là ngu si nè, không nghe được pháp Phật, không biết phương hướng để mà đến thì gọi mới là khổ. Mà biết phương hướng ở đây là gì? Mà một người mà quý thầy để ý nè, mình tu tập mà không biết phương hướng tạo tác ác nghiệp rất là nhiều, bởi vì không tu giới lực đó. Thì trong kinh A Hàm Phật dụ á, mà một người mà không tu về giới lực á, không tu về định, không tu về tệ á, thì giống như á, mất thân người rồi á, thì giống như rùa mù á, mà tìm bọng cây. Thì trong kinh A Hàm Phật nói á, là ở biển cả lớn nè, có một con rùa mù nó trồi lên, mà 100 năm, 100 năm thì nó mới lên một lần, mà nó tìm cái bọng cây nó vào á, để mà nó, thì Phật nói thì cái thân người thì cũng vậy, cũng rất là hiếm. Mà mình không biết phương hướng thì tạo ác nghiệp rồi, thì mất thân người rồi, thì Phật nó không bao giờ tìm lại cái thân người được. Thì trong kinh á, biển cả ở đây á, là Phật dụ như biển khổ sanh tử không có bờ mé. Mà con rùa mù ở đây á, là tiêu biểu cho gì? Ngã chấp và pháp chấp. Là cái người này á, không tin về cái pháp mà mình học, tức là chấp là cái pháp tiểu thừa, cuồng vọng. Đó, 100 năm á, là ở đây á, Phật nói mình mất thân người rồi thì mình độ lạc trong ác đạo. Mà được cái cơ duyên ngóc đầu á, thì Phật dạy á, thì thoát thân ác thú thì rất là khó. Một con thú chẳng hạn như quý thầy thấy một con chó đó, mà nó thoát cái nghiệp làm chó rồi thì hiếm lắm, được sanh làm người rất là hiếm. Mà bây giờ quý thầy được sanh làm người, được biết Phật pháp nữa, thì cái chuyện này là rất là hy hữu. Mà bọng cây ở đây á, là Đức Phật là tiêu biểu cho cái tử cung của người nữ. Có nghĩa là quý thầy sau khi mà thoát cái thân kiếp thú rồi á, thì ngài Hám Sơn ngài nói là chẳng hạn như cái thân mình vừa ra, mình gán cái thân chung ấm rồi, thì quý thầy thấy ở đằng xa có hai cái điểm sạc. Cái điểm lớn nó sạc lên một cái, mà nó sạc rất là tích tắc, chỉ một giây thôi. Mà trong một giây đó là có không biết bao nhiêu cái thần thức nó để nó tràn lắng vào đó. Thì quý thầy thấy rất là hiếm. Vừa một cái sạc, cái đốm lửa sạc lên cái là quý thầy biết cái gì không? Là lúc này giữa cha và mẹ giao hợp với nhau, vừa giao hợp thôi thì tự nhiên có một cái điểm sáng nó sạc ra. Mà con heo nha, quý thầy thấy là con heo, con bò, con chó, con trâu nó cũng giao hợp thì cái điểm sáng nó cũng sạc ra, mà cái điểm sáng nó rất là mờ. Nó mờ ảo ảo gì đó. Mà quý thầy cái nghiệp lực quý thầy mà nặng quá thì tự nhiên nó đẩy với thầy vô. Ra mở mắt ra gì? Hả? Cái đuôi quẩy quẩy là xong luôn. Rất là rõ. Mà ngài Hám Sơn ngài chỉ cái đó rất là kỹ. Còn quý thầy biết tại sao mà gọi đọt xá? Đọt xá đây chính là đọt nhà. Là những vị này là tu có năng lực lớn. Gọi là có được cái ý sanh thân rồi đó. Là chẳng hạn như cái người đó họ không có cần vô có bào thai liền. Mà gọi là ép á. Chẳng hạn như chuẩn bị họ sanh ra, họ ép cái thần thức này dâng ra, họ vô, họ vào cái nhà đó ở sanh ra liền, chứ không có ở là 9 tháng 10 ngày. Quý thầy thấy không? Gọi là đọt xá. Mà cái người này cái năng lực rất là lớn. Còn mà cái người mà chẳng hạn như tôi nói ví dụ quý thầy thấy nè, những vị mà thị hiện rồi á, mà họ muốn thị hiện vào những cái cảnh giới mà cung vua, những cái nhà quyền quý tộc á, thì họ có năng lực lớn, họ đánh dạt ra những cái thần thức khác. Chẳng hạn như quý thầy mà muốn vào cái nhà này á, thì xung quanh nhà là những cái binh lính thì rất là đông. Mà cái thầy muốn vào cái nhà này phải thầy phải đánh dạt hết những người này. Thì cái năng lực của cái thầy lớn, cái thiền định với thầy lớn, thì tự nhiên cái này nó mới dạt ra để với thầy vào, để mà tái sanh vào cái cõi này lại. Thì cái chuyện mà ngày hôm nay mà với thầy ngồi đây đâu phải chuyện đơn giản. Mà phải nói là Phật nó rất là hy hữu. Mà bây giờ với thầy ráng tu để mình nhớ lúc mà ngày mình vào như thế nào, bữa nào ráng thôi coi. Được không? Cũng được, nó mờ mịt cũng biết nữa. Nhưng mà nhờ kinh của Phật nói là bây giờ quý thầy biết được Phật pháp mà gặp được hòa thượng nó không phải là cái chuyện hiếm lắm nha, cái chuyện này hy hữu. Mà quý thầy ngày xưa là mình nói mình cũng kính hòa thượng thiệt, rõ ràng mình kính hòa thượng thiệt, nhưng mà ngày xưa tôi kính chỉ cần 70% thôi. Nhưng mà bây giờ gần gũi hòa thượng rồi, thấy những người mình lên đó, tôi làm nhà khách lên gặp hòa thượng như thế nào, bây giờ mình mới biết hòa thượng không phải là chuyện đơn giản. Quý thầy thấy không? Mà bây giờ quý thầy được gặp hòa thượng, được tu học nữa, rồi biết được thánh pháp, nó không phải là chuyện đơn giản. Là với thầy có năng lực lớn lắm, với thầy mới ép ra những cái thần thức khác để mà chui vào. Thì ở đây Phật nói một người mà vào tử cung của người nữ không phải là chuyện đơn giản. Mà sanh ra với thầy để ý coi, sáu căn đầy đủ, không có bị điên khùng khùng nữa. Với thầy thấy để ý không? Nó đây mà vào nhà khách mà cái người mà không được bình thường á, đố tôi mà tôi dám nhận. Bữa hai ba người luôn vào tôi không dám nhận. Tôi nói là bây giờ ở đây là tu là cái bình thường, mà anh làm cái phi thường thôi ai dám nhận. Bắt buộc phải cho về. Mà họ đến 3-4 lần luôn, mình biết là họ có tâm không có được bình thường, không dám nhận. Thì ở đây mình được cái túc duyên, sanh được làm người, mà sáu căn đầy đủ và cái trí tuệ mình có nữa, chuyện đó là chuyện rất là hy hữu. Mà ở đây mình biết giữ giới lực nữa. Đó. Rồi sóng vỗ đẩy trôi khắp nẻo á, thì trong kinh Phật nói là trùng trùng duyên khởi. Có nghĩa là cái khi mình làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, cái khi mình làm con lại, là cái khi mình làm vợ lại, đủ thứ hết. Đủ thứ cái nhân duyên này. Rồi mà trong kinh á, Phật nói á, mà một người mà không biết phương hướng á, thì như người sống say chết mộng. Sống thì say về dục, mà chết thì mơ màng biết đi về đâu. Đó. Trong kinh Tạng Pali, Đức Thế Tôn có nói bốn hạng người sống trên cõi đời này mà không biết phương hướng. Thứ nhất á, là hạng tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Là với thầy biết ai không? Đố với thầy. cái người mà sống trên cõi đời này mà không biết phương hướng đi á, thì trong kinh Tạng Pali, tức là trong kinh Trung Tiểu Bộ á, thì Phật nói là có bốn hạng người. Thứ nhất á, là hạng tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Đó là hạng những người là gọi là giữ giới cấm thủ, là đứng trong tiết nè, đứng trong lửa nè, nằm trên gai nè. Rồi cẩu hạnh ngu hạnh, tức là cẩu hạnh là sao? Là họ làm giống như con chó, họ ăn phân người. Quý thầy thấy không? Họ, quý thầy thấy mà con não, con lơi, con cừ con gì đó, thì họ tu y như cái pháp đó vậy. Thì Phật nói cái người này là tự hành khổ mình rồi, chuyên tâm hành khổ mình, thì sau khi mà họ chết á, thì chắc chắn họ tái sanh về cái loài súc sanh là làm chó. Vì hàng ngày mình bắt chước theo cái hạnh chó, thì bảo đã mai kia quý thầy cũng y như vậy luôn. Còn ở sở dĩ mà quý thầy mai kia quý thầy thành bậc hiền, bậc thánh, bậc Bồ Tát, thì ngày hôm nay quý thầy phải tu đúng cái pháp của Bồ Tát, đúng cái pháp của Phật. Tức là cái hạnh của quý thầy á, là phải giống như Bồ Tát, thì mai kia quý thầy sẽ thành Bồ Tát. Hạnh Bồ Tát là gì? Là không có tham nè, không có sân, không có si, không tật đố, không ích kỷ, thì mai kia quý thầy mới thành tựu được. Thì cái nhân mình gieo thì cái quả mới thành tựu. Còn đây Phật nói là hạng tự hành khổ mình và chuyên tâm hành khổ mình nữa, là những người này nè, là tu theo cái pháp này. Họ hành rất là khổ nha. Bảo đảm quý thầy ngồi một ngày hai thời, một ngày bốn thời, sáu thời thua họ luôn. Họ ngồi thiền suốt luôn, mà họ ngồi thiền trên tiết. Mà chính chúng tôi qua Canada, quý thầy thấy không, là tôi chứng kiến luôn, là chẳng hạn cái ly nước nè, quý thầy mà bỏ hoài sân, chỉ cần một phút thôi là nó đông thành cục đá giống như tủ lạnh. Mà chính chúng tôi ở đó tôi biết nè. Rồi quý thầy mà đứng trong nhà mà khạc cục nước miếng văng ra một cái thôi là đóng đá liền, lạnh mức độ vậy. Hồi sáng quý thầy biết không, là cửa sổ này tôi lấy con dao tôi cậy, đá nó rớt xuống lụp bụp, lạnh khủng khiếp luôn. Mà chỗ gần chỗ tôi cách chừng 100 cây số có một cái ông này á, ông người Tây này, ông qua bên Ấn Độ ông học, ông về á, là ông ngồi mùa đông vậy mà ông ngồi dưới tuyết, ông mặc một cái quần xà lõn thôi, ở trần, mặc cái quần nhỏ thôi, là ngồi trên tuyết. Quý thầy thấy không, tu họ tu vậy, ngồi trên tuyết, ngồi thiền định á. Mà cũng có một số người theo ông rất là đông, quý thầy thấy không, có nghĩa là đứng trong tuyết là ngồi trên tuyết luôn. Nhưng mà họ gì? Họ tu theo cái tinh thần giới cấm thủ, họ không gạn lọc được tham sân si. Đó, mà cũng có nhiều Phật tử lên hỏi tôi là cái người này đạt như thế nào. Đó. Rồi thứ hai là hạng hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Là giống như ở đây Phật nói là những người đồ tể, giết trâu, giết bò, giết heo, giết chó, rồi buôn bán vũ khí, buôn bán xì kê ma tí. Quý thầy thấy không? Cho nên mình túc duyên tốt lắm á, cho quý thầy mà cái thần thức quý thầy mà ép không được, cái quý thầy ép vô nhà đồ tể nó cũng cạt nữa. Cha mình làm heo, phải không, giết bò, giết heo, giết chó, giết gì đó là cũng cạt nữa. Mà trong lực nghi Phật cái vậy á, mà một người mà làm con của người đồ tể rồi đó, cái thời này khai ra chứ đúng ra cái thời của Phật á, không có chấp nhận và tăng đoàn rất là rõ nha quý thầy, đừng có để ý á. Cho nên á, mình được cái túc duyên giàu cho quý thầy sanh trong một cái gia đình nghèo khổ, làm ruộng rồi đốn củi chặt cây gì á, nhưng mà nhớ đừng cái vào cái nhà, sanh vào cái nhà đồ tể, tức là giết heo giết gì đó, nhớ kỹ đúng đó. Cái thần thức mình luôn luôn, cái tâm thức mình luôn luôn nhắc nhở đừng có tái sanh vào những cảnh giới đó. Đó. Rồi hạng vừa tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình, vừa làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người, đó là hạng thứ ba. Hạng thứ tư á, là không tự làm khổ mình, không chuyên tâm làm khổ mình, cũng không làm khổ người, không chuyên làm khổ người. Phật dạy đây là hạng người biết phương trời mà họ hướng tới. Đó, cái nghĩa là một người là không tự làm khổ mình, tức là giữ giới nè. Rồi không chuyên tâm làm khổ mình là định, và cũng không làm khổ người khác nữa, tức là tuệ. Một người này có giới, có định, có tuệ thì biết được cái phương trời hướng đến. Rồi Phật dạy tiếp, người này họ sống không tham dục, các căn tịch tỉnh, cảm giác lạc thọ, vị ấy thực hành sự hộ trì các căn, chế ngự những nguyên nhân làm cho tham ái, u bi, các bất thiện pháp khởi lên. Do hộ trì các căn, vị ấy cảm thọ vô ế lạc. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật nói là cái người này á, mà sở dĩ họ biết được cái phương trời họ hướng đến á, là người này họ sống không có tham dục, các căn luôn luôn tịch tỉnh, tức là luôn luôn an tịnh trong cái định. Rồi cảm giác lạc thọ, vị ấy thực hành sự hộ trì các căn, chế ngự những nguyên nhân làm cho tham ái phát khởi. Rồi sao? Nhờ những gì? Vị ấy khi đi tới nè, đi lui nè, đều tỉnh giác. Có nghĩa là mình hành đường, chị nhật, nấu cơm, làm tất cả đều trong cái tinh thần tỉnh giác. trong cái tinh thần chánh niệm. Thì bữa thầy chủ trì, thầy ra thầy dạy là thầy bắt buộc nhà khách chúng tôi là rửa chén không được nói chuyện. Buổi sáng này tôi mới làm được nè. Tôi nói là rửa chén là không được nói chuyện. Rồi sau nữa rồi ăn cơm là không được khua chén. Thầy ra thầy dạy rất là rõ nhà khách. Thầy nói ở đây phải áp dụng luôn, là đi tới đi lui đều có tỉnh giác, là khi co tay khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi đi đứng nằm ngồi thức ngủ nói im đều tỉnh giác, thành tựu chánh niệm tỉnh giác. Vị ấy chọn một nơi thanh vắng độc cư thiền định, gột rửa năm chiền cái là tham sân ngủ gặp dao động hoài nghi, chứng sơ thiền với năm thiền chi tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Thì ở đây quý thầy thấy nè, ngày xưa chúng tôi ở đây là năm 1999 là hòa thượng dạy là cái thiền, cái phương pháp thiền của mình á, đố với thầy đi qua tứ thiền không? Quý thầy học cái đó chưa? Không học thì mình nghe băng lại. Đố với thầy có đi qua tứ thiền không? Sơ thiền là gì? Đọc thử coi. Sơ thiền là gì? Ly sanh hỷ lạc địa. Gì nữa? Nhị thiền. Định sanh hỷ lạc địa. Gì nữa? Tam thiền. Ly gì? Ly hỷ dị diệu lạc địa. Còn tứ thiền là gì? Xả niệm thanh tịnh địa mà bà thượng nói mình phải đi qua bốn cái thiền đó. Đến cái chỗ mà niệm thanh tịnh địa rồi mới nhảy qua cái chỗ biết vọng. Mà cái người mà tu thiền về cái pháp môn đón giáo cũng phải đi qua những cái đoạn đường này rồi mới nhảy vào cái chỗ mà đón giáo chứng ngộ được. Dầu cho cái người này là diệt chứng như lục tổ Huệ Năng thì trong cái thời quá khứ vị, tức là lục tổ Huệ Năng cũng phải đi qua những cái chi thiền này giống như Đức Phật. Ngày xưa quý thầy để ý là Đức Phật mà tu 6 năm khổ hạnh mà không có đạt được kết quả thì một hôm ngài ngồi lại, ngài mới nhớ lại ngày xưa lúc mà 9 tuổi ngài ngồi dưới cây hồng táo, ngài phát minh được cái chỗ sơ thiền. Tại sao ngài không lấy những cái thứ này làm hạt giống để mà đi vào cái thiền định sâu sắc được? Cho nên ở đây là quý thầy tu mà quý thầy không có được tầm và tứ rồi thì bảo đảm quý thầy không được định. Tầm là gì? Tầm là theo dõi đối tượng. Chẳng hạn như quý thầy hít vào một hơi thở nè, quý thầy theo dõi từng cái hơi thở của mình. Rồi cái vọng tưởng mà vừa dấy lên quý thầy phải theo dõi bám sát, nó không có rời đó. Rồi sao nữa? Rồi quý thầy chú tâm trên đối tượng gọi là tứ. Tức là cái hơi thở trong giờ phút này á, cái hơi thở và cái biết của mình là một duy nhất thì quý thầy đạt được cái chỗ tầm và tứ. Ở đây mình phải học qua cho biết á. Có nghĩa là cái hơi thở mình đếm cách mấy, dầu ở ngoài nói chuyện cách mấy, quý thầy cũng không có bị mất. Đếm rất là rõ ràng. Và cái ngay cái chỗ tùy tức là ra, phải không? Và quý thầy biết hết. Thì ở trong kinh Phật dạy giống như một con ong vậy, nó bám, nó theo dõi đối tượng, nó bám sát luôn, rồi nó hợp nhất vào cái bông đó, nó hút mật. Thì ở đây quý thầy tu phải đạt đến chỗ này đó. Rồi quý thầy chú tâm một thời gian rồi á, thì tự nhiên mình được cái gì? Được cái hỷ. Được cái hỷ tức là vui á. Cái vui, cái hỷ này không phải cái vui của thế gian, mà cái thân tâm quý thầy rất là an ổn nhẹ nhàng. Mà từ cái khinh an đó thì quý thầy mới đạt đến cái chỗ nhất tâm. Có nghĩa là cái tâm mình nó không có còn dao động nữa. Nhưng mà cái người hành giả này sau khi mà xả thiền ra thì lại bị gì? Bị ngũ dục nó tác động. Cho nên nói là một bậc chứng sơ thiền rồi, nhưng mà còn tầm và tứ có lý do. Ở đây quý thầy phải học qua cho biết. Thì cái tinh thần của nguyên thủy, tức là nhờ cái khinh an nhẹ nhàng đó thì quý thầy mới đạt đến cái chỗ nhất tâm. Như vậy cái tinh thần của mà quý thầy thấy là nhất tâm bất loạn đó thì chưa phải là cái chỗ cứu kính. Nhớ kỹ nha, cái chỗ mà nhất tâm bất loạn chưa phải là chỗ cứu kính. Mà ở đây nhờ mình ly dục, ly ác bất thiện pháp rồi á, thì quý thầy chỉ được cái nhất tâm thôi, nhờ cái hạt giống khinh an này. Rồi hỷ lạc ở sơ thiền là do ly dục sanh, vì còn tầm tứ nên vẫn còn dao động, vị ấy xả tầm và tứ, chứng và chú hỷ lạc ở nhị thiền. Do định sanh không tầm không tứ, cứ thế vị ấy xả bỏ dần cho đến tứ thiền, chỉ còn xả niệm thanh tịnh. Thấy không? Tức là quý thầy bỏ hết nha, chứ không có trụ nha. Ở đây nói chẳng hạn như quý thầy á, sở dĩ mà Phật sợ mình rớt vào cái chỗ sơ thiền lắm, đối với thầy là sao? Một người mà trong kinh diễn tả một người mà rớt sơ thiền rồi á, quý thầy nói nè, bỏ 10 tỷ đô la họ sẵn sàng họ bỏ, nhưng mà biểu họ bỏ sơ tiền họ bỏ không được. Bởi vì ngày xưa quý thầy vào ở đời quý thầy vọng tưởng đủ thứ đó, cho nên nói thẳng luôn, mình ở đây chưa có người nào vào sơ thiền đâu, nói thẳng luôn. Mà một người hành giả vào sơ thiền rồi thì giống như cái mặt nước hồ thu, nó yên tĩnh luôn, mà cái tâm rất là khinh an, mà cái tâm nhất tâm chẳng hạn như hơi thở và mình là một cái điểm duy nhất, cái biết và cái bị biết là đồng thời có mặt luôn. Thành ra cái người này mà kêu bỏ họ không dám bỏ, bước vào cái sơ thiền là không ai mà dám bỏ, nó uổng chứ không có gì hết. Nhưng mà trong kinh Phật nói là phải buông, buông cái sơ thiền mới nhảy qua tiếp tục nữa. Rồi cái người mà nhảy qua được cái nhị thiền mà định sanh hỷ lạc địa rồi á, thì với thầy mà tìm lại cái sơ thiền thì chặt đó nha, không bao giờ có lại nữa. Có nghĩa là qua cái lớp này rồi thì nhảy qua lớp khác, thì nó tiếp tục tiến trình khác nữa. Cho nên có những người mà được định một thời gian rồi á, là tìm lại cái định ngày xưa, cái đó là vọng tưởng, không bao giờ qua được. Quý thầy học lớp 1, lớp 2 rồi thì phải lên lớp 3, 4, lớp 5 tiếp tục. Rồi chừng nào quý thầy mà được cái diệu giác đó, gọi là cái lên là đẳng giác diệu giác rồi, thì mấy thầy mới trở lại giống như một người giáo sư mới chỉ lại lớp 1, 2, 3, 4, 5. Cho nên mình học nghiên cứu kinh điển rất là hay. Cho nên ở đây là Phật nói mình giàu cho nó an ổn cái máy, nó khinh an cái máy cũng phải buông luôn. Buông đến cái chỗ là xả niệm thanh tịnh địa, xả cái niệm khinh an đó, chỉ còn một cái điểm biết duy nhất. Thì lúc này á, cái tệ ứng với thầy phát sanh, thì lúc này mới thầy quán tới đâu là rõ tới đó. Tức là quý thầy vừa nhìn vào các pháp là biết hết. Đó, rõ ràng như thế. Rồi, tệ uẩn này vượt ngoài thời gian đến để mà thấy, tự mình thông đạt, tự mình có thể chứng nghiệm. Thì trong giờ phút thực tại này chỉ có quý thầy biết thôi, ngồi ra không ai biết với thầy hết. Quý thầy đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi, nói năng động tĩnh, tự quý thầy thông đạt, tự quý thầy chứng nghiệm. Cho nên hồi bữa ở nhà khách á, họ nói như thế này. Có một người Phật tử họ đến họ nói tôi là theo tinh thần của thiền tông á, thì họ nghe rất là nhiều, phải có những vị thầy nè, rồi có những cư sĩ học pháp thiền nữa, họ nói họ quán không nè, quán như quyển, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã, rồi mà định quẩn lại tệ quẩn không phát sanh. Đối với thầy tại sao không? Họ đến họ hỏi tôi nè, tức là có những người họ nói họ tu tập về quán không nè, quán như quyển nè, quán vô thường, quán khổ, quán không, quán vô ngã, mà cái định quẩn cái tệ quẩn nó không phát. Thì tôi mới dẫn chứng là ngày xưa có một người Phật tử, hình như ở nước Anh ở đâu là tiến sĩ Phật học. Quý thầy biết cái bằng tiến sĩ Phật học không phải chuyện giỡn nha. Mà cái bằng tiến sĩ Phật học ở nước Anh rất có giá trị. Mà con bà bị chết đuối mất, bà muốn tự tử bà chết theo luôn. Thì nhà báo nó phỏng vấn bà là bà học Phật rất là yên thâm, mà tại sao con bà mất, bà rất là buồn, rất là khổ. Thì đây cũng vậy, chúng ta quán không, chúng ta quán gì? Quán như quyển, quán vô thường. Nhưng mà mình vẫn thấy gì? Vẫn thấy có, vẫn thấy không, vẫn thấy thường, vẫn thấy vui, vẫn thấy khổ, thì chưa xả bỏ. Và mình quán gì chứ, nhưng mà cái định quẩn, cái tệ quẩn chưa phát sanh, thì quý thầy vẫn còn đau khổ, vẫn còn thèm muốn. Cũng như cái người này nè, là tuy là tiến sĩ Phật học rồi, nhưng mà con mắt vẫn buồn khổ. Chỉ là gì? Ở đây là gì? Là mình chưa có chứng đạt, chưa có chứng nghiệm được, chỉ mình nói thôi. Thì ở đây gọi là thính pháp mà chưa có tham thiền. Ở đây cần nhất mình phải tham thiền mới đạt đến chỗ đó. Thì quý thầy nhớ trong kinh mà Pháp Cú Bà Tỳ Xá Khư đó, phải không? Một hôm bà đến thăm Đức Phật đó, đầu tóc bà rối mù hết rồi, bà khóc lóc á. Phật hỏi tại sao bà đau khổ như thế đó. Thì bà nói là bà có một đứa cháu nội rất là dễ thương mà bây giờ nó chết. Bây giờ bà buồn khổ và muốn chết theo. Mà bà này là bà Tỳ Xá Khư này là hộ pháp đắc lực cho Đức Phật, mà bà tu tập rất nhiều năm với Đức Phật. Mình thấy không? Đã ngày xưa có Phật rồi, khi bây giờ cái đời của mình nữa. Học rất là hiểu, bà rất là hiểu rõ về cái vấn đề mà pháp hành, nhưng mà lại không tham thiền, bởi vì bà bận rộn rất là nhiều. Thì Phật mới đưa ra một ví dụ, thì bà thích con cháu đông hay không? Bà nói bà rất thích. Thì Phật nói giả như trong Tỳ Xá Ly này nè, trong cái thành này nè, có hết tất cả những người con trai con gái đều là cháu bà thích không? Bà nói bà thích. Thì Phật nói bà không hiểu chứ, trong thành phố này ngày nào cũng có người chết. Như vậy ngày nào cũng có người chết thì bà càng đau buồn, bà càng khổ não nữa. Thì lúc này bà mới tỉnh ngộ được. Thì quý thầy thấy không? Nhờ cái khai thị của Đức Phật. Cho nên cuối cùng rồi, chúng ta muốn được định quẩn tệ quẩn phát sanh là chúng ta phải tham thiền. Ở phần trước chúng ta học là phải tham thiền chắc chắn. Mà quý thầy mà không tham thiền thì bảo đảm cái định quẩn và tệ quẩn nó không phát sanh. Cho nên chúng tôi làm nhà khách bận rộn thì bận, bảo đảm là thua quý thầy ở trong này là gì? Thứ nhất là thua quý thầy một thời, đúng không? Mà hai thời vào đó chúng tôi không bao giờ bỏ. Hai thời là bảo đảm dầu bất cứ. Chẳng hạn như bữa nào mà có khách á, là 8 giờ rưỡi chúng tôi cũng phải vào ngồi thiền. Nếu mà lỡ mà tiếp khách nhiều á, tức là thiền là không có bỏ. Đó, thưa với thầy một thời thiệt, ngày Chủ nhật phải không, là ngày thứ mấy nữa? Đây ngày thứ bảy đó, có ngồi không? Hả? Bảy học chí Hán phải không? Là đồng ý là thua với thầy một thời rồi đó, nhưng mà hai thời làm gì làm phải ngồi. Cho nên cái thiền này mới thầy ngồi một thời gian với thầy mới thấy được cái giá trị của thiền định. Thì lúc là định quẩn tệ quẩn quét sanh á, thì bảo đảm với thầy tu tập một thời gian thì cha mình nè, mẹ mình mà có bệnh có mất thì với thầy chỉ có một thoáng buồn thôi, có chỉ có một thoáng buồn thôi, nhưng mà nó không đau khổ bằng cái ngày xưa của mình mà cha mình mẹ mình mất, cũng có một thoáng thôi nhưng mà qua liền mất liền. Và những người mà tu thiền định một thời gian họ kinh nghiệm á, cũng có nghịch cảnh chứ không phải không, nhưng mà nghịch cảnh chỉ có một thoáng thôi, họ giữ được thăng bằng, họ không có tự tử, họ không có chết như những người đời, là nhờ cái định quẩn và tệ độ quẩn vắc sanh đó. Rồi trong kinh A Hàm á, Phật nói á, thì chúng sanh á, mà sở dĩ họ quán như thế á, mà được không được định quẩn tệ quẩn vắc sanh á, vẫn còn cái khổ á, thì Phật dạy thì chừng nào chúng ta hết khổ. Thì đây á, một hôm á, ngài La Hầu La mới đến hỏi Đức Phật á, là tại sao mà gọi là chúng sanh, tại sao mà gọi là chúng sanh khổ. Phật dạy là này ra hu ra, dục nào, tham nào, hỷ nào, khát ái nào, đối với sắc, thọ và thức, triền phược ở đây, triền phược ở đây gọi là chúng sanh. Có nghĩa là mình bị trói buộc về ái dục, về tham lam, về tật đố, về khát ái thì vẫn gọi là chúng sanh, vẫn gọi là khổ dù chúng ta tu học. Ví dụ này là du ha, những đứa trẻ chơi với cái nhà bằng đất, cho đến khi đối với căn nhà bằng đất ấy lòng tham ái dục chưa thoát ly, thời chúng còn tham dính vào, thích chơi chất chứa và đánh trước những căn nhà bằng đất ấy. Có nghĩa là tuy mình nói là như thế, nó là không, nó là vô ngã, nó là vô thường, nhưng mà mình vẫn còn đắm trước, tại vì mình chưa xả ly được. Nhưng khi nào những đứa trẻ ấy đối với những căn nhà bằng đất kia lòng tham ái dục đã thoát ly, thời với tay và chân chúng phá tan, phá vỡ, phá sạch, không chơi với những căn nhà bằng đất ấy nữa. Có nghĩa chừng nào quý thầy mà thoát ly cái ngũ uẩn này, thấy thật là giả rồi thì quý thầy mới hết khổ. Còn bằng không thì mình khổ dài dài thôi, khổ triền miên luôn, chứ mình đừng có nói. Mình nói là cái ngũ uẩn là vô thường, khổ không vô ngã, thiệt răng phải. Đời ta nói là ông này nói chân đạo đức giả, có. Bây giờ định uẩn tệ uẩn chưa phát sanh là quý thầy tu gì tu chứ. Là gì? Là chừng nào quý thầy lấy tay nè, chân nè, đập phá, đập vỡ, đập hết cái căn nhà này thì lúc này quý thầy mới hết khổ. Mà phải nhờ gì? Nhờ tham thiền và nhờ chứng ngộ. Thì lúc này mình mới thấy rõ ngũ uẩn này không thật. Còn ngồi ra bây giờ chúng ta đều là nó có thật hết, bảo đảm. Đúng không? Thì bữa có một cô Phật tử này, cô cởi này nè, là cô đến á, cha mẹ cô mất, cô đến cô mua hàng mã. Hồi xưa là cô hay đi mua hàng mã, với thầy biết hàng mã là hàng gì không? Hàng mã chẳng hạn như là mua chiếc xe này, mua cái nhà lầu, mua gì để đốt cho xuống con người chết á. Cái cô này đến cái nhà ông Tào là cô mua thì cô lựa lắm, cô lựa từng căn nhà cho đẹp, cô lựa, cô nói bây giờ phải lấy căn nhà cho tốt cho tôi, căn nhà này xấu lắm. Thì cái ông Tào nói á, cô không biết chứ căn nhà nào cũng là giấy hết chứ tốt xấu gì, nói cổ vậy. Thì tự nhiên cô nghe xong cô la lên, cô nói cô ngộ rồi, cô ngộ rồi. Thì cái người bạn nó tưởng là cổ bị thần kinh gì á, tại sao mà ngộ gì lạ vậy. Thì cô mới cởi rằng ngày xưa cổ là Phật tử rồi mà cổ còn chấp cái này, mà nhờ ông Tào này nói là cái gì cũng bằng giấy hết, tự nhiên cô bừng ngộ lên, cô nói đúng là cái gì cũng giả mà ngày xưa mình chấp. Và từ đó về sau cô nghiên cứu về cái pháp thiền của hòa thượng, và cổ không đi theo cái con đường đốt hàng giấy mã nữa. Bây giờ thấy không, là nhờ cái sự khai thị của ông gì, ông Tào này nha, ổng mà ông khai thị cái hàng nào cũng là giấy là giả sao cô đâu có biết. Quý thầy thấy không? Thì sau khi cô la lên, cô bừng ngộ lên là cái thấy cái chỗ này là đã biết giả mà mình vẫn còn chấp. Thì đây Phật nói chừng làm cái lòng tham ái mình thoát ly á, thì mình mới đập phá, đập vỡ cái căn nhà ngũ uẩn này. Mà nhờ gì? Nhờ định và uẩn phát sanh được. Đó. Cũng vậy này ra du ha, ông hãy phá tan, phá vỡ, phá sạch, không chơi với sắc, thọ, tưởng, hành và thức, chú tâm hướng đến đoạn diệt khát ái. Đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức, đoạn diệt khát ái này gia hu ha, đó là niết bàn. Có nghĩa là đoạn tận những khát ái, chính đó là niết bàn. Rồi tiếp, hảo tâm xuất gia, quyết chí quân làm, nhận thận trọng đừng để trái phạm. Thì cái tổ Nam Sơn nói á, là hảo tâm xuất gia ở đây á, là thứ nhất là sợ tứ uẩn khổ nhiều, nhàm chán ba cõi điều vô thường, từ bỏ dục lục thân các ái, xả bỏ chấp trước sâu nặng về năm dục. Có nghĩa là ở đây quý thầy biết trong này là gọi là sợ là tứ uẩn. Quý thầy biết tứ uẩn là gì không? Thường thường nói ngũ uẩn mà sao trong này nói tứ uẩn, biết không? Ngày xưa tôi nói tôi cha này, tôi dịch trong bộ chữ Hán, cái này nằm trong chữ Hán, tôi tưởng là chữ Hán là họ viết lộn, nhưng mà tôi tra rất là kỹ, tứ quẩn là viết chữ tứ rõ ràng, chứ không phải là chữ ngũ. Mà trong này nó là sợ tứ quẩn khổ nhiều, nhàm chán ba cõi điều vô thường. Thì mình mà xuất gia này, mình sợ cái tứ quẩn nhất. Thì đúng quả, nhưng tôi tra trong từ điển Phật học nói đó là quẩn là tích chứa nhóm hợp sanh ra tứ dục. Mà tứ dục ở đây nói là tứ quẩn, có nghĩa là tứ quẩn ở đây nói là gì? Nhất gọi là tình dục, là mình sợ, mình nhàm chán. Nếu mà mình dính vào cái tình dục này thì khổ, khổ nhiều hơn vui, thì với thầy mới bỏ tục xuất gia, đúng không? Chúng sanh trong cõi dục giới phần nhiều khởi lòng ham muốn về ái dục, có nghĩa là mình sợ, chẳng hạn như quý thầy suy nghĩ, ở đây tất cả mọi người đều suy nghĩ hết này, mình sợ mai kia mình có vợ, có con thì bảo đảm cái đời sống mình nó không có được thanh thản, bị bó buộc vào trong cái cõi này, cho nên quý thầy mới phát cái khởi lòng tin xuất gia. Ở quý thầy có không? Đây ai có giờ tôi lên thử coi. Bảo đảm ai cũng có, chính bản thân chúng tôi luôn, chứ không phải mình hay ho gì. Ngày xưa là mình rất sợ về cái cảnh này, nếu mình suy nghĩ nếu mình có vợ có con thì mình làm ăn sao sao một dọc dài luôn, thì tự nhiên mình phát tâm hướng đến con đường xuất gia. Đó là gì? Thứ nhất. Cái thứ hai á, là sắc dục, là ham muốn sắc đẹp người khác phái, chẳng hạn như người nam á, thương người nữ thương người nam. Mình sợ mà dính vào con đường này rất là khó ra. Bảo đảm quý thầy mà ở đây mà người nào mà có gia đình á, mà thoát ly được á, cái phước duyên không phải là còn nhiều hơn chúng tôi nữa. Giống như là quý thầy thấy cái con gì mà trong lưới, biết không? Con cá mà ở trong lưới mà nhảy ra không phải chuyện giỡn, phải không? Còn đây là con cá nó nhảy bơi bơi hoài cũng chưa chắc ăn. Đó quý thầy phải không? Kinh nghiệm rất là nhiều. Bữa thầy cũng dạy đó, thầy dạy trên Thuẩn Nghiện đó. Kinh nghiệm rất là nhiều, đường đời cũng biết được. Vì lúc này cái người nhàm chán về dục rồi, không còn ham muốn nữa. Còn nhỏ tuổi nhiều khi còn vọng tưởng nữa. Mà nhờ gì? Nhờ mình học giới lực, mình biết đây là khổ nhiều hơn là vui, thì tự nhiên càng ngày quý thầy càng nhàm chán, ly ác pháp. Đó. Thứ ba là danh dục, là đánh nhiễm về sắc. Chẳng hạn như người vợ giết chồng nè, rồi người chồng giết vợ, có những trường hợp xảy ra như thế. Mà sợ như thế rồi tự nhiên mình bỏ tục xuất gia. Đó. Rồi thứ bốn là thực dục, tức là lòng ham muốn về ăn uống. Đó, chẳng hạn như ở ngoài đời bảo đảm quý thầy ăn chay trường không bao giờ được. Quý thầy phải ăn thịt gà, thịt vịt, thịt trâu, thịt chó, thịt lượn, thịt gì đó một dọc luôn. Thì chắc chắn quý thầy sa độ. Mà mình sợ vậy thôi, mình vô chùa chắc ăn hơn, thì quý thầy đi vào chùa. Có những trường hợp như thế vậy. Có những hạt giống nó sanh khởi, rồi nó tác động lên, nó đẩy quý thầy đến chùa, đến thiền viện quý thầy tu. Đó. Rồi đây ai biết lục thân là gì không? Quý thầy bỏ nè, bỏ lục thân nè, cắt ái nè, biết không? Ai biết? Thứ nhất là gì? Lục thân á, thứ nhất là cha nè, thứ hai là mẹ nè, vợ, con, anh, chị, có nghĩa là lục thân của mình á, có nghĩa là anh, chị, em nè, cha, mẹ, vợ, con, bỏ hết tất cả lục thân để mà vào đạo, vào thiền viện xuất gia. Chẳng vì chỗ danh lợi dẫn dắt, chẳng vì thế lực nhà vua ép buộc, có nghĩa là mình vào đây là quý thầy bảo đảm học Phật Pháp, đúng không? Cái ngày mà quý thầy mà phát tâm vào thiền viện Trúc Lâm này á, mình đâu có nghĩ ở đây có gì đâu. Mà nghĩ có gì hả? Có thiền pháp và thượng dạy, phải không? Rồi ở đây an ổn tu hành giới lực thanh tịnh nữa, thì tự nhiên quý thầy đến đây học hiểu Phật Pháp, chứ không phải danh lợi dẫn dắt mình. Rồi chẳng bị thế lực của nhà vua ép buộc mình nữa. Chẳng vì tham cầu mạng sống, chẳng vì lánh nạn, chẳng vì thiếu nợ. Ở đây có ai thiếu nợ đi tu không? Hỏi thử hỏi con. Cũng không luôn. Nhiều khi mình còn dư giả mình cho nữa. Trước ngày mà tôi đi tu nè, cho rất là nhiều. Bởi vì ngày xưa mình làm mình tích chứ, bây giờ đi tu rồi thôi cho luôn. Quý thầy nhớ cho nha, đừng có để lại nha. Có ai để lại không? Ngày xưa nè, có ông thầy ở thiền viện Thường Chiếu đó, xuất gia đợt hàng khá nè, làm nha sĩ rất là giỏi. Mà tôi thân cái người này lắm, tôi nói bây giờ ở nhà anh còn cái gì? Thì anh nói là cái phòng khám răng anh vẫn còn nguyên si luôn, là đồ người vẫn còn, áo quần xe cổ vẫn còn. Tôi nói giờ cho liền nha, không cho là chết. Đối với thầy anh nói sao không? Để chứ thầy, sau này lỡ tung được thì về. Thiệt quả nhiên 3 tháng sau ra đời lại hoàn tục. Bây giờ có con rồi. Quý thầy mà đi tu á, mình nói để tôi nói cho quý thầy lớn tuổi thì nói, nhưng mà mình trẻ tuổi á, quý thầy đi tu vào đạo giống như mà hàng tính mà đánh nước sở vậy đó. Hàng tính mà đánh nước sở sẽ dị thắng á. Chẳng hạn như ông Tiến quân qua cái đoạn đó, ông cắt cầu hết, có cầu là nó chạy về. Ông cắt cầu, ông ép vô đường chết thì tự nhiên nó tìm đường sống. Thì quý thầy nghĩ về nhà có những người hồi xưa ở Thường Chiếu á, ở Trúc Lâm cũng vậy nè, tâm sự với tôi á. Bây giờ chán quá muốn ra đời, mà bây giờ ra đời tôi cho hết còn gì hết, giờ cũng khổ mà bây giờ lại tu được. Có những người tâm sự. Rồi ở đây nè, có một thầy nè, quý thầy thấy không, dắt cha dắt mẹ đi tu, con cha mẹ con cái đi tu hết gia đình luôn. Rồi ông suy nghĩ, ông nói nếu mình để căn nhà lại thế này là cũng về, bán nhà bán đất bán ruộng sạch hết luôn, rốt cuộc bây giờ đi tu an ổn hết gia đình luôn. Thầy biết ai không? Biết rồi, tôi đâu nhắc chi nữa. ở đây nè, à, bán sạch hết luôn. Mà ngày xưa có con chủng tử của thầy có một người là muốn về lại, nhưng mà về nhà thì đất cũng có, ruộng cũng có, và thân tộc cũng có, giờ làm gì, rồi đi tu đến cùng luôn. Thì giống như cái chuyện hàng tính gì đó. Sở dĩ mà đánh, mà đánh ai nhớ không? Đánh hạng quả đó. Đánh hạng quả mà thắng được là binh lính hỏi, ủa tại sao mà thắng, trận nào cũng thắng được, nó dễ lắm. Đưa quân lính qua cắt cầu hết, tìm đường sống là qua là cũng chết. Thôi bây giờ chỉ sẵn tiết lên luôn. Vì thầy đã đi tu là gì đó. Cho nên ở đây là chẳng vì thiếu nợ, là chẳng vì gì, vì sanh tử, vì bồ đề, vì lòng chánh tín mà vào trong cửa Phật Pháp, nên gọi là hảo tâm xuất gia. Ở đây với thầy bị gì, nói thiệt đi, mình đâu phải vì ăn uống vào đây, ở nhà bảo đảm với thầy còn sướng nữa. Tôi hỏi ra có những người mà lớn tuổi nè, chẳng hạn như mình nói bây giờ với thầy, bữa nào mà rảnh rảnh hỏi thầy thông minh thử coi, ở nhà thầy thiếu gì, nhưng mà vào đây là ăn gì, sáng trưa chiều cho uống sữa. Mà ở ngoài đời bảo đảm thầy là sáng trưa chiều đầy đủ hết, cà phê, nói chung cái gì cũng có hết. Nhưng mà gì, vì sanh tử, vì sự sống chết. Ngày xưa mà thầy vừa lên gặp hòa thượng, hòa thượng nói là muốn trả ơn hòa thượng là phải xuất gia. Bởi vì cái ơn này hòa thượng không trả được mà phải xuất gia mới trả ơn được. Có nghĩa là gì, vì thoát ly sanh tử đó, gì nữa, vì bồ đề, vì lòng chánh tín mà vào trong cửa Phật, tức là mình tin về cái pháp Phật, để mai kia với thầy ra đời tăng trưởng thiện tâm nữa, gọi là hảo tâm xuất gia đó. Đại sư Trí Giả lấy việc xuất gia phân làm bốn thứ. Thứ nhất là tâm xuất gia mà thân chẳng xuất gia, như là ngài Di Ma Cật, Bàn Long Quẩn. Có nghĩa là gì, là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Thứ hai là thân xuất gia mà tâm chẳng xuất gia, nghĩa là ti vào cửa không mà chẳng hành việc Phật đó. Đây quý thầy thấy không, có nghĩa là mình vào thiền viện rồi mình không sám hối, không tọa thiền, không tụng kinh, không gì hết, cái gì cũng không hết. Không là quý thầy giống Bát Nhã không? Cái gì cũng không hết mà đùng một cái thị thành có. Có là gì, là không tu nữa, là có vợ, có con, có nhà, có cửa, rõ ràng. Còn không mà chưa thâm nhập thì chắc chắn sẽ thành có, gọi là thân xuất gia mà tâm chẳng xuất gia. Thân tâm đều chẳng xuất gia, có nghĩa là thiện căn chưa phát sanh, giống như cha mẹ mình vậy đó, mà chưa được xuất gia là thiện căn chưa phát sanh, trên vẫn còn ở thế tục. Thân tâm đều xuất gia, đây là vì hảo tâm chơn tha thiết, nghĩa là đã phát tâm thọ giới, cần yếu phải niệm ban đầu chơn thật tha thiết. Giới là con thuyền chống vượt qua biển khổ, là châu anh lạc trang nghiêm pháp thân. Có nghĩa là ở đây mà ngài nói mình được thân tâm đều xuất gia là chính là cái người hảo tâm tha thiết về giới. Sở dĩ ngài nói giới là con thuyền chống vượt qua biển khổ, là châu anh lạc trang nghiêm pháp thân. Có nghĩa là một người ở đây mà tu về giới, tu về định, tu về tệ, đó gọi là thân tâm đều xuất gia, giống như mình. Ở đây mà quý thầy mà được cái túc duyên sâu, tôi thường nói là mình được học về giới rồi mình tu tập về thiền định nữa. Hiếm có chỗ nào được như thế lắm nha. Có những cái trường phái là chỉ học giới thôi chứ không tu về thiền. Còn đây mình vừa thiền vừa giới nữa. Đó, rất là hiếm. Luận Đại Trí Độ nói, nếu người nào muốn cầu sự lợi ích vĩ đại, quyết phải nghiêm trì giới luật, như yêu tiếc của báo, như ái mộ thân mạng. Vì sao? Vì giới pháp là nơi xuất sanh tất cả pháp lành. Có nghĩa là Bồ Tát Long Thọ nói là nếu người nào mà muốn cầu sự lợi ích vĩ đại nhất là phải nghiêm trì về giới luật. Đó, như yêu tiếc của báo, có nghĩa là mình mất của báo rồi thì không bao giờ mình kiếm được. Mà của báo đây là gì? Đó là pháp thân huệ mạng của mình. Một người mà bị phạm giới, phá giới rồi thì có cũng như không. Quý thầy thấy không? Đó, như ái mộ thân mạng mình. Vì sao? Vì giới pháp là nơi xuất sanh tất cả pháp lành. Bảo đảm với thầy mà giữ giới luật thanh tịnh rồi thì nói ai cũng nghe hết á. Tự nhiên ngó nó có một cái năng lực gì đó, tự nhiên với thầy biết. Mày sở dĩ với thầy giữ giới pháp rồi á thì bảo đảm cái người khác nó không lừa với thầy, bởi vì mình không có tâm lợi dưỡng. Đây tôi đưa ra ví dụ nha, quý thầy thấy nha. Thì hồi trưa này là có một người, họ đến là nói tôi như thế này: bạch thầy, con là một cái chủ xe này, con đưa một số hành khách, tức là cái xe 45 chỗ ngồi, nhưng mà con đi đến Nha Trang nó bị xe nó đụng, thì cái số tiền con trả hết rồi, bây giờ không có còn tiền xăng dầu nữa, bây giờ thầy vui lòng thầy cho con mượn 2,5 triệu. Thì con về Vũng Tàu á, thì con gửi thầy lại 2,5 triệu, rồi con cúng dường cho thầy 1 triệu nữa. Đối với thầy em cho không? Cho không? Hả? Với lại cho không? Tức là người này là rất là tha thiết. Họ nói là họ là đệ tử ngày xưa đến thường chiếu, biết hòa thượng. Họ nói một dọc luôn. Mà ngay đó mà quý thầy mà ham á nha, ham 1 triệu cúng dường với thầy, đưa một cái là móc trắng tay 2,5 triệu luôn. Nhưng mà quý thầy nói sao mà tao vui tao đi về. Mà mình biết cái người đó tại sao mà họ không thật. Thì tôi mới đưa ra như thế này. Tôi nói bây giờ là 2,5 triệu là đối với nhà khách chúng tôi rất là lớn. Phải không? Thôi bây giờ cô thấp xuống một chút nữa được không? Cô nói thôi bây giờ thầy đưa con 1 triệu cũng được. Quý thầy biết thấy lộ liền sao? Nhà khách phải kinh nghiệm cho nó đó. Vừa nói 2,5 triệu mà đưa xuống 1 triệu, quý thầy biết liền. Quý thầy phải đánh cái dấu hỏi. Nếu mà 1 triệu thì trên hành khách đó thì có mượn một người 100% là dư giả luôn. Mà tại sao có mượn mà cô đến cô nói đưa 1 triệu? Thấy không? Xém là mất 2,5 triệu rồi đó. Quý thầy cẩn thận. Sở dĩ được như thế là quý thầy không có cái tâm lợi dưỡng 1 triệu đồng. Nhớ mình nhiều cái mình kinh nghiệm á. Mà ngay đó quý thầy khởi niệm thôi, mình thương, mình tiếc người, có cái lòng từ bi. Đây là gì? Từ bi mà không có trí huệ. Mất 2,5 triệu mà lạng vạn và thượng hay được đuổi với thầy luôn. Phải không? Rất là rõ phải không? Mà mình phải nghiên cứu điều tra sao để người ta đi người ta vui vẻ nữa. Cái chuyện đó là chuyện của quý thầy. Cho nên làm nhà khách đó, sau này quý thầy kinh nghiệm là rất nhiều cảnh giới đến với thầy. Đó cảnh giới chưa tôi biết á. Họ nên năn nỉ rất là tội nha. Họ nói là bị xe đụng xe này xe kia. Giờ cho con mượn 2,5 triệu đi. Về bốn tà là con thối thầy 2,5 triệu. Cúng dường thầy 1 triệu nữa. Quý thầy ngay đó mình lợi quá mà được 1 triệu nữa. Mà mình làm cái lòng từ của mình nữa. Đồng ý không? Mình thương người ta mà. Mà người ta cúng dường 1 triệu nữa. Ngày đó mất trắng 2,5 triệu. Mà thiệt ra trong túi cũng có tiền nữa. Tôi nói cái 2,5 triệu này cái nước là quà ông thầy chủ trì thôi chứ ở đây tụi tôi không có. Thì có nghe ông thầy chủ trì tôi thấy cái đít của nhỡm nhỡm muốn chạy rồi. Ông nói ông thầy trì của nó là chắc xong, có tưởng là chắc dễ ăn mấy ông này lắm. Mà tôi suy nghĩ là nếu mà xuống xe thì mượn một người 100 đủ dư giả. Xe 40 chỗ ngồi mà, phải không? Đó với thầy kinh nghiệm điều đó. Cho nên ở đây á, nhờ mình giữ giới pháp mà nó không có sanh tâm về cái lợi dưỡng, thì tự nhiên với thầy thắng được những cái cảnh giới này. Mà sau khi mà cô đi rồi thì cô rất là vui nha. Đố với thầy biết tại sao không? Cô biết là mấy ông này chắc biết hết rồi, nhưng mà không có nói ra thì cô đi cô rất là vui vẻ. Đó, ý tôi kể cho quý thầy thấy á, là mình phải cố gắng giữ giới. Mà trong giới đó gì? Là lúc này quý thầy ngồi nói chuyện với thầy phải có định nữa nha. Biết chi không? Quý thầy làm nhà khách đó, có những người họ nói với thầy không phải là họ không có tu nha, mà họ tu về cái pháp ngoại đạo. Cái hạn như họ nói là nhìn vô mặt mình họ tu cái pháp ngoại đạo. Gọi là gì quý thầy biết không? Rồi thôi miên á. Mà có họ tu về cái pháp ngoại đạo, họ nói một hồi là quý thầy rút tiền túi ra hết, đưa hết. Cho nên đây là phải tu quy định. Cho nên ở ngoài nhà khách tôi không bao giờ dám bỏ ngồi thiền người ta chở chỗ đó đó. Và sau khi quý thầy định tĩnh rồi thì cái tệ quẩn phát sanh, họ nói họ biết ở đây bị họ có bị cái chướng ngại gì, họ mắc muốn gì vấn đề gì, thì tự nhiên trong này nó đáp số cho quý thầy hết. Cho nên giới định tệ mình cần phải học. Mà sau khi mà ra làm Phật sự rồi á, những cái chuyện này quý thầy tự động biết hết là nhờ định và tệ phát sanh lên. Đó. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp ha. Chúng ma sanh na vô biên thời nguyện độ phiền não vô lượng thời nguyện độ pháp mong vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thời nguyện thành.